Chúa con Chúa. Bye. hội thánh cùng tôi đọc đoạn kinh thánh được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 20 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Tôi xin khởi đọc. Sau cùng, xin anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu trước của ác quỷ. Vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này và những quyền lực của các tà linh trên trời. Vì vậy, hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận, và khi cuộc chiến đã xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính, mang giày trận bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền tin mừng hòa bình. Ngoài ra, hãy cầm lấy thuẫn bằng đức tin, vì nhờ đức tin, anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. Cũng hãy đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi, để tôi được Chúa ban cho sứ điệp, hầu mỗi khi mở miệng nói, tôi có thể mạnh dạn công bố huyền nhiệm của tin mừng. Chính vì tin mừng đó mà tôi hiện đang làm sứ giả, trong khi thân vẫn mang xiềng xích. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để tôi cứ giản dị, rao giảng như bổn phận tôi phải nói.
Trong diễn trình trưởng thành mà chúng ta học trong suốt thơ Ê-phê-sô này, với chủ đề là ngồi, đi và đứng. Ngồi là chúng ta biết địa vị của chúng ta ở trong Đấng Christ là gì. Đi là chúng ta sinh hoạt căn cứ vào địa vị mới mà Chúa cho chúng ta ở trong Đấng Christ. Và đứng là bài học hôm nay, là thái độ của chúng ta trước kẻ thù. Nếu chúng ta không trang bị để đối diện với kẻ thù, thì chúng ta, những điều mà chúng ta xây dựng trong đời sống đức tin của chúng ta có thể bị tàn phá. Và đây là một thực tế rất là đáng buồn, vì có nhiều người có cuộc đời đức tin tốt, nhưng vì không cẩn trọng đối với kẻ thù thì cuộc đời đức tin đó bị phá hoại. Nhiều hội thánh đã được xây dựng với đức tin, với tình yêu thương, mà nếu không cẩn trọng đối với sự phá hoại của kẻ thù thì sẽ trở thành chia rẽ, buồn bã, sụp đổ. Và chúng ta đánh mất những cái thế hệ theo sau vì đức tin chúng ta xây dựng không có để ý đến sự tấn công của kẻ thù. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể học ở trong bài học hôm nay để biết kẻ thù của chúng ta là ai. Đừng lẫn lộn. Để chúng ta biết cách đối phó như thế nào. Để chúng ta có thể thắng hơn cái tinh thần cầu bại. Và để chúng ta biết kết nối với Chúa trong suốt cái chiến trận mà chúng ta phải có. Vì thứ nhất, chúng ta phải biết kẻ thù chúng ta là ai và chúng ta đừng lẫn lộn. Kinh Thánh dạy rằng, vì chúng ta không phải chiến đấu với loài có thịt và máu, không phải chiến đấu với con người, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này, và những quyền lực của các tà linh trên trời. Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết có một quyền lực tối tăm thù nghịch với con người và chống đối với mục đích của Đức Chúa Trời. Quyền lực này muốn cầm giữ con người trong sự tối tăm để không có bước vào trong ánh sáng. Nhiều người nói rằng thời hôm nay văn minh như vậy mà chúng ta còn tin ma quỷ sao? Thật ra người ta có thể có hai cái lỗi lầm khi nói về ma quỷ. Một á, là bị ám ảnh quá nhiều bởi ma quỷ. Chuyện gì cũng là ma. Hai á, là chúng ta phủ nhận cái quyền lực tối tăm của Satan. Thì về Việt Nam thì tôi mới khám phá rằng người Hờ Mông ở Việt Nam thí dụ là họ tin về ma rất là nhiều. Các vị thần linh chủ yếu có hai nhóm. Thứ nhất là ma tổ tiên, được gọi là nhân thần, và ma tự nhiên, gọi là nhiên thần. Và họ rất là sợ ma. Họ thấy ở mỗi ngọn núi, mỗi cánh rừng, mỗi gốc cây, mỗi hòn đá đều có ma cai quản. Ma thiện thì ít, ma ác thì nhiều. Ở trong nhà đó thì có ma lợn, là nuôi heo á, ma cửa, ma bếp, ma rất là nhiều. Và khi có chuyện gì không may xảy ra thì người mong cho đó là do ma làm. Thì đó là một khác thái cực. Nhưng mà thái cực thứ nhì của thời nay là người ta không còn tin vào thế lực tối tăm nữa. Người văn minh thì không còn tin có ma quỷ gì nữa. Chuyện gì cũng có thể giải thích bằng khoa học. Và khoa học đâu có thấy ma quỷ gì đâu. Nhưng xin hỏi tại sao con người văn minh mà lại lao vào trong những cái nghiện ngập hại mình, hại người? Tại sao con người văn minh mà lại tổ chức giết nhau, giết hàng triệu người? Tại sao con người văn minh mà giống như tại Âu Châu đã đưa 6 triệu người vào trong lò hơi ngạt để giết nhau? Cảnh nước của chúng ta, tại sao người ta lại đập đầu hàng triệu người dân tộc của mình nếu không có thế lực tối tăm? Cho nên chúng ta phải thấy rằng con người văn minh học cao vẫn có thể điên cuồng làm hại thiên nhiên, làm hại nhau, làm hại chính mình, rồi biện minh cho việc giết con mình trong bụng là tại vì ảnh hưởng tối tăm mà chúng ta không thấy và không chống cự lại. Cho nên Kinh Thánh bày tỏ là có những quyền lực vô hình, có những quyền lực thống trị, có những quyền lực tối tăm của thế gian này và những quyền lực của các tà linh trên trời. Và đó là kẻ thù của chúng ta. Nếu chúng ta không thấy điều này thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy kẻ thù của chúng ta là con người. Thật sự là sống trên đời này chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn tại vì những người chung quanh. Nhưng mà Kinh Thánh nói đó không phải là kẻ thù của chúng ta. Nếu chúng ta không thấy như vậy thì chúng ta sẽ giày vò lẫn nhau. Chúng ta sẽ thề không đội trời chung với con người. Chúng ta sẽ làm cho nhau đau khổ, sẽ áp bức nhau vì chúng ta tưởng rằng kẻ thù của cuộc đời chúng ta, kẻ thù của Hội Thánh là con người. Nhưng Kinh Thánh nói không phải. Nếu chúng ta không thấy kẻ thù thật của chúng ta thì các tín hữu sẽ lâm vào mưu trước của thế lực tối tăm và để cho chúng len lỏi vào trong giữa những mối liên hệ của chúng ta. Ngay từ thời đầu tiên là như vậy. Quý vị nghe sứ đồ Phaolô nói với Hội Thánh Corinto, ông nói rằng bây giờ hễ anh chị em tha thứ ai thì tôi cũng tha thứ người ấy. Nếu tôi tha thứ ai, ấy là vì anh chị em mà tha thứ trước mặt Đấng Christ, để Satan không thể thừa cơ đánh phá chúng ta, vì chúng ta không lạ gì mưu trước của nó. Có nghĩa là trong hoàn cảnh lúc đó tại Hội Thánh Corinto, ông nói rằng nếu Hội Thánh không hòa lòng với nhau, tha thứ cho một người phạm tội, thì đã bị mắc lừa ma quỷ để loại bỏ nhau, để ma quỷ xen vào trong Hội Thánh. Chúng ta để ý rằng sứ đồ Phaolô không bảo rằng hãy coi chừng anh em mình là ma quỷ, mà sứ đồ Phaolô nói rằng hãy coi chừng ma quỷ xen vào đánh phá chúng ta. Vừa rồi trong chuyến đi Âu Châu của vợ chồng chúng tôi thì và một số anh chị em trong Hội Thánh, thì trước khi đi người ta cảnh cáo nói rằng coi chừng qua đó những cảnh đẹp đó, thì móc túi rất là tinh vi. Chúng tôi đến đó, người địa phương cũng nhắc nhở chúng tôi như vậy. Cho nên ngày nào anh em chúng tôi cũng dặn dò nhau và trông chừng cho nhau. Nhớ là những người đi du lịch thường mang ba lô á, lên xe lửa, mình đâu có thấy người đứng phía sau mình làm gì, phải không? Đông xe lửa đông là đụng mình đâu có sao. Nhưng mà khả năng của những người văn minh tại đó móc túi cũng rất là hay. Nhưng tôi nghĩ vì cẩn thận như vậy trong đoàn không có ai bị móc túi cả. Nhưng nếu du khách nào không được dặn và nghĩ rằng tại những kỳ quan của thế giới, tại xứ sở văn minh, thì mọi người đều văn minh, thì những người đó sẽ là mùi ngon cho những người móc túi, móc ba lô. Xin hỏi, có phải giữa vòng những tín hữu chúng ta đã từng không cẩn trọng với thế lực tối tăm, và chúng ta đã để cho thế lực tối tăm xen vào trong những mối liên hệ trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ con cái và bạn bè anh em trong hội thánh không? Khiến cho chúng ta tranh đấu với nhau, cắn nuốt nhau, chia rẽ nhau không? Và đây là điều chúng ta phải cẩn trọng. Nếu người ngoài cẩn trọng với khủng bố, nếu du khách cẩn trọng với người móc túi, thì sao, tại sao các tín hữu không cẩn trọng đối với thế lực chia sẻ những mưu kế của ma quỷ? Chúng ta biết là ma quỷ không phải chia rẽ mà còn cám dỗ. Ma quỷ đã cám dỗ chính Chúa Giê-xu. Ma quỷ đưa Chúa Giê-xu vào thành thánh, đặt Chúa trên nóc đền thờ và nói với Ngài rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng, ma quỷ nói kinh thánh nha, Ngài sẽ ra lệnh các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi, và các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ, kẻo cho ngươi vấp phải đá chăn. Có nghĩa là ma quỷ chỉ Chúa Giê-xu một con đường tắt để chinh phục lòng người. Chúa mà trên đền thờ nhảy xuống là người ta sẽ choáng ngợp và chạy theo Chúa. Và nếu như vậy thì đâu cần phải chết trên thập tự giá đâu. Và làm sao cứu chủ con người được. Cho nên tôi xin hỏi, chúng ta có thể bị cám dỗ không? Rất là nhiều người tốt xung quanh chúng ta sống cuộc đời rất là tốt, nhưng mà rồi thất bại vì bị cám dỗ. Chúa Giê-xu cũng nói là ma quỷ là kẻ nói dối và cha của kẻ nói dối. Xin hỏi, xung quanh chúng ta có những người sống dối, nói dối, sống hai mặt, nói hai lời không? Không cố ý, mà cuộc đời đưa đẩy và sống như vậy không? Báo chí ngày hôm nay có khi nào nói dối không? Mỗi ngày. Kinh Thánh cũng gọi ma quỷ là kẻ kiện cáo con cái Chúa, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta. Xin hỏi giữa vòng các con cái Chúa có ai sống đời sống bất an, cắn rứt, khổ sở, mặc cảm không? Đó là tại vì sự kiện cáo của ma quỷ. Mà nếu chúng ta không thấy điều đó, chúng ta chỉ dựa vào thuốc an thần không thì làm sao giải quyết được? Cho nên quý vị và tôi có thể bị cám dỗ làm hư cuộc đời, hư gia đình, hư sự hầu việc Chúa của chính mình không? Quý vị và tôi có thể sống không thật, nói không thật, sống hai mặt, nói hai lời không? Chúng ta có thể sống bất an, khổ sở, mặc cảm trong đời sống tinh thần của mình không? Chúng ta phải hiểu rằng kẻ thù của chúng ta là những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị và những quyền lực tối tăm của thế gian này, và những quyền lực của các tà linh trên trời. Và khi nhận biết được kẻ thù đó là bước đầu tiên, thì chúng ta phải hỏi rằng làm sao đối phó với kẻ thù đó. Cho nên ý thứ nhì chúng ta học, giống như trong tờ chương trình nói rằng, chúng ta đừng có lâm trận tay không. Tôi nhớ hồi đó tôi rất là thích lịch sử Trung Hoa, nhất là Trung Hoa có rất là nhiều trường phái võ thuật rất là hào hùng. Nhưng quý vị để ý, đến khi nước Trung Hoa đụng với quân đội Tây Phương, các hạm đội của Tây Phương, có súng trường, có súng đại bác, thì không có cao thủ nào của Thiếu Lâm, của Võ Đan tay không mà chống lại được. Mà làm nếu như vậy, làm sao con cái Chúa của chúng ta chống với ma quỷ mà tay không được? Nhiều người nghĩ rằng cái vụ mà khí giới gì đó là để cho mấy mục sư lo, còn mình tín đồ mình đi nhà thờ là tốt rồi. Quý vị có tin rằng ma quỷ có thể tấn công quý vị ở trong cuộc đời của mình không? Trong lúc đi nhà thờ không? Trong chỗ làm không? Trong chỗ giải trí không? Trong phòng riêng không? Chúng ta phải thấy điều đó. Và nếu mà chúng ta không được trang bị thì chúng ta sẽ bị nuốt trọng rất là vui vẻ của ma quỷ. Cho nên chúng ta phải giật mình và thấy rằng nhiều tín hữu ngày nay là không có mảnh giáp che thân. Vì vậy Kinh Thánh dạy rằng hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu trước của kẻ ác. Vì chúng ta không phải chiến đấu với loài người có thịt và máu. Chúng ta đọc tiếp. Nhưng với quyền lực vô hình, với những quyền lực thống trị, với những quyền lực tối tăm của thế gian này và những quyền lực của các tà linh trên trời. Và Kinh Thánh nói tiếp, câu 13. Vì vậy, hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận. Và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững. Và anh chị em vẫn đứng vững vàng. Lời dạy của Chúa cho chúng ta là đứng vững vàng. Chúa không kêu chúng ta chạy theo đuổi tiêu diệt Satan. Nhưng mà vì đó là công việc của Chúa. Kinh Thánh nói rằng Chúa chiến thắng hơn ma quỷ trên thập tự giá. Côlôse đoạn 2 câu 15 nói rằng Đấng Christ đã vô hiệu hóa tất cả các quyền lực và quyền hành và Ngài đã phô bày chúng ra trước công chúng, chiến thắng chúng bằng thập tự giá. Và đến ngày cuối cùng thì Khải Huyền nói với chúng ta rằng số phận của ma quỷ là kẻ lừa dối, sẽ bị quăng vào hồ lửa và lưu huỳnh. Nhưng mà từ đây cho đến đó thì Chúa kêu gọi chúng ta phải đứng vững. Thì cuối cùng Chúa sẽ chiến thắng. Và để đứng vững chúng ta phải mặc lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời. Như vậy vũ khí của Đức Chúa Trời là gì? Bây giờ xin quý vị quay qua bác kế bên đó, nói rằng vũ khí của bác đâu? Nếu mà bác nào nói vũ khí gì? Là biết là không có rồi. Chúng ta nói vui. Nhưng mà đây là điều vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt trong thời đại của chúng ta. Tại vì có nhiều đời sống đã bị tan tác, nhiều tinh thần đã bị tan tác, nhiều gia đình đã bị tan tác, nhiều hội thánh đã bị tan tác. Và vì đây là điều nghiêm trọng cho nên bắt đầu tuần tới chúng ta sẽ có một cái loạt bài để học từng cái loại vũ khí mà Chúa dạy chúng ta phải trang bị. Chúng ta xin Chúa cho không ai trong chúng ta đi mà không mang vũ khí, không mang áo giáp, tại vì chúng ta thường xuyên bị tấn công. Mà nói đến điều này thì nhiều người trong chúng ta có thể bi quan vì thấy rằng kẻ thù quá mạnh, tấn công chúng ta quá nhiều mặt. Mà kẻ thù chúng ta là thế lực tối tăm như vậy thì đánh đấm làm gì? Mình đầu hàng trước thì tốt hơn. Mà nếu đầu hàng như vậy có nghĩa là gì? Nếu chồng mình đầu hàng trước cám dỗ có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có đánh. Nếu con chúng ta đầu hàng trước cám dỗ có nghĩa là thôi mày đừng đánh chi. Mày chịu thua đi. Đứa nào đưa mày điếu thuốc và marijuana thì mày cứ, chứ mày đâu có chống lại. Làm sao chúng ta có thể nói như vậy được? Chúng ta phải thả lỏng trước cám dỗ sao? Chúng ta nói với nhau rằng phải nói dối mới làm ăn được sao? Mới sống được sao? Chúng ta nói là lỡ nghiện bài bạc, rượu thuốc, sách báo khiêu dâm thì có nước tiếp tục thôi chứ đâu có làm gì được sao? Như vậy chúng ta chiến đấu hay không chiến đấu? Nếu chúng ta chưa đánh mà đầu hàng thì sao được? Cho nên điều thứ ba chúng ta cần học là đừng suy nghĩ cầu bại. Ephesians đoạn 6 câu 10 nói rằng: sau cùng, xin anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Nhiều người trong chúng ta thì biết rằng chúng ta không thể dùng sức riêng để chiến đấu với kẻ thù thuộc linh của chúng ta. Chúng ta không có thể dựa vào sự hiểu biết nhiều của mình để chiến đấu với kẻ thù rất mạnh, rất khôn ngoan, rất khôn khéo. Chúng ta không thể dùng kinh nghiệm của mình. Chúng ta nói là tôi theo Chúa cũng lâu nay rồi, bây giờ tới là tôi dùng võ của tôi. Không. Ngược lại, chúng ta cũng không nên khiếp sợ. Chúng ta không nên có tinh thần cầu bại. Chúng ta không nên chưa đánh mà đã muốn đầu hàng. Nhưng mà khi nhìn vào sự tàn phá của nhiều đời sống, nhiều cộng đồng đức tin chung quanh, thì nhiều người thật sự cảm thấy bi quan và nao núng trước những mãnh lực của sự nghi ngờ, của sự vô tín, của sự chia rẽ, của sự cay đắng chung quanh. Thì đi đến cái đại thánh đường giữa trung tâm thành phố Hamburg, trời rất lạnh, thì chúng ta đến để đợi họ mở cửa. Thì trước nhà thờ có những cái khuôn viên rất là đẹp, thì có một phụ nữ trung niên ở đó lâu rồi. Bà thấy chúng tôi đi trở lại vòng vòng thì bà nói rằng để bà giúp chúng tôi bước vào khi họ mở cửa. Thì bà nói tiếng Anh, thì tôi hỏi rằng: ủa, như vậy bà là tín hữu của Hội Thánh phải không? Mà nói không. Bà nói là tôi á thì mở lòng với Chúa, tôi không có mở lòng với Hội Thánh. Chúng ta nghe không? Và cái suy nghĩ đó tàn phá Âu Châu. Vì lý do gì đó, những Hội Thánh đã mạnh mẽ, có những đức tin vô cùng oai hùng, trải qua thế hệ, còn những ngôi thánh đường rất là đẹp, bên trong thì vắng người. Mà người ta nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời, tôi không có tin Hội Thánh nữa. Và sự tấn công đó đang tấn công nước Mỹ, đang tấn công Hội Thánh hiện tại, đang tấn công Hội Thánh chúng ta. Hội Thánh có đọc bài tâm tình mà mục sư Tuấn và văn phòng gửi ra trong mấy năm vừa rồi không? Có không? Một quý vị không có đọc hả? Xin đọc. Ai mà nói là gửi đâu thì xin cho biết Hội Thánh để email để gửi. Quý vị phải đọc. Đọc để sợ. Đọc để cẩn thận. Đọc để trang bị. Đọc để hy vọng. Sự đôi khi điều này nó ảnh hưởng anh em chúng ta nhiều quá, cho nên chúng ta rất là nao núng. Và tôi thấy tinh thần của chúng ta cũng giống như là tinh thần của ông Gideon khi xưa. Khi Chúa kêu ông đứng lên để giải cứu dân sự, thì ông nói rằng: thưa Ngài, nếu Chúa ở với chúng con thì tại sao chúng con phải ra nông nỗi này? Nào những việc lạ lùng mà các tổ tiên chúng con thường kể lại cho chúng con nghe đâu rồi? Chúa quay qua với ông và phán với ông rằng: hãy đi, dùng sức ngươi có sẵn mà giải thoát dân Israel khỏi tay dân Madian. Há chẳng phải ta sai ngươi đó sao? Ông đáp: nhưng thưa Ngài, làm sao con có thể giải thoát dân Israel được? Gia tộc con là gia tộc yếu kém nhất trong các chi tộc của Manasseh, còn con là kẻ nhỏ nhất trong gia đình của cha con. Tôi thấy ở Pháp, ở Âu Châu, ở Mỹ, chúng ta có thể nói rằng người Việt Nam là người di dân thiểu số. Kinh tế chúng ta đâu có bao nhiêu đâu, học thức của chúng ta cũng có đâu có bao nhiêu đâu, địa vị xã hội chúng ta làm sao xây dựng bằng những cái cộng đồng đã qua Mỹ trước. Mà tôi thì lại người nhỏ nhất trong hội thánh, đâu có làm gì đâu. Mà khi đó, khi Gideon nói với Chúa những câu nao núng như vậy, thì tôi cảm ơn Chúa vì lời Chúa chép rằng, Chúa phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người. Và đó là khởi đầu của cái chiến công lừng lẫy nhất của dân Chúa thời cựu. Là nhóm người rất là ít đã trở thành chiến thắng rất là vinh quang. Tại vì từ từ Chúa dạy ông rằng khi Đức Chúa Trời ở với ông thì dân Chúa có thể làm gì? Hội thánh đầu tiên khởi đầu với một nhóm người rất nhỏ nhưng đã xoay chuyển cả thời cuộc, khiến cho bây giờ thế giới đa số người biết Chúa. Thì như vậy chúng ta có tinh thần, dù chúng ta phải biết kẻ thù mình là ai, chúng ta phải cẩn thận, nhưng mà chúng ta đừng có tinh thần cầu bài. Chúng ta phải biết rằng khi Chúa ở với chúng ta thì chúng ta có thể mạnh mẽ nơi Ngài, chúng ta có thể mạnh mẽ nơi sức toàn năng của Ngài. Giăng nhất đoạn 4 câu 4 nói rằng, hỡi các con thơ, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đức Chúa Trời chúng ta lớn hơn quyền lực tối tăm. Và cả cuộc đời của chúng ta phải nói rằng tôi có thể mạnh mẽ nơi Chúa. Tôi có thể mạnh mẽ nơi sức toàn năng của Chúa. Những bài hát chúng ta hát nói rằng ta thắng nhờ đức tin đây. Quý vị có đức tin nơi lời đó của Chúa không? Hay là ra khỏi nhà thờ quý vị nói rằng thôi đầu hàng trước cho đỡ mệt. Trận chiến của chúng ta rất là gay go. Chúng ta phải dùng đức tin mình mới có thể thắng hơn. Đời sống của nhiều quý vị đã rất tốt cho tới bây giờ. Trong chặng cuối, đừng để bị thất bại. Đừng để bị đổ vỡ. Và nếu chúng ta thấy rằng kẻ thù có len vào giữa vòng chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta nhờ sức toàn năng của Ngài để có thể thắng hơn. Mà một điều chúng ta cần trước khi học từng cái vũ khí của chúng ta đối với Chúa, thì chúng ta trong Chúa thì chúng ta đừng ngừng tương thông với Chúa. Xin tất cả chúng ta đọc câu 10, chúng ta đọc câu 18 đối với nhau đi. Chúng ta cùng đọc. Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì, thức canh và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Chúng ta phải cầu nguyện mọi cách. Cầu nguyện cảm ơn Chúa, ăn cơm không đó là một cách nhưng mà không có đủ. Kẻ thù chúng ta cầu nguyện cái đó là xong, không được. Chúng ta phải dùng mọi cách cầu nguyện, nài xin. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Là chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để thưa với Chúa những điều mà chúng ta không thể thở than được với Chúa. Những gánh nặng đè trên chúng ta mà chúng ta không biết nói với Chúa. Và để tâm linh chúng ta gắn với Chúa. Để những sự uy hiếp của thế gian, sẽ được thay thế một tâm linh được mở ra và thấy Chúa. Hãy kiên trì thức canh. Tôi có một cái hình rất là thích, tôi nghĩ có thể gửi cho quý vị, đó là vợ chồng chúng tôi được thăm một cái thành ở ngoại ô Paris. Ở trên núi cao thì có một cái tháp canh từ thế kỷ 12, 13 gì đó, rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Người ta xây tháp canh đó lên, dỗ trên núi cao là để lính trong thành có thể quan sát kẻ thù. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cần những người ở trong tháp canh của Chúa để thấy những kẻ thù tấn công chúng ta, tấn công hội thánh của Chúa. Chúng ta phải tỉnh thức như vậy. Sự tỉnh thức này đến từ sự cầu nguyện. Sự tỉnh thức này không thể đến từ chuyện chúng ta đọc báo không mà thôi, hay nói chuyện với nhau mà thôi, hay là đàm đạo với nhau mà thôi. Sự tỉnh thức này phải đến từ cuộc đời cầu nguyện. Một trong những điều chúng ta cần để ý tại đây là phần cuối của câu 18 nói rằng và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Trong trận chiến với kẻ thù tối tăm này, nếu không cầu nguyện cho nhau thì chúng ta sẽ thua cuộc. Mà thời đại ngày hôm nay người ta nghĩ rằng cầu nguyện là cầu nguyện cho mình thôi. Có hơn nữa là cầu nguyện cho con mình thôi. Nhưng mà theo Kinh Thánh, nếu chúng ta không cầu nguyện cho nhau thì chúng ta mở cổng thành cho người ta tấn công chúng ta. Nếu chúng ta phê bình lẫn nhau nhiều hơn cầu nguyện cho nhau thì chúng ta và anh em chúng ta đều thua cuộc. Anh em chúng ta đang cần chúng ta cầu nguyện, mà nếu chúng ta không cầu nguyện cho họ thì họ không thể đứng vững được. Có phải có nhiều đời sống xung quanh chúng ta sụp đổ là tại vì chúng ta thiếu cầu nguyện cho họ không? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải tỉnh thức về điều này. Tôi biết rằng có nhiều đời sống và chức vụ của các mục sư bị sụp đổ nửa chừng hay là gần cuối. Vì vậy tôi ý thức sâu xa rằng để tôi có thể đứng vững thì tôi rất cần lời cầu nguyện của quý vị cho tôi. Tại vì một mình tôi không thể thắng hơn thế lực tối tăm, sự cám dỗ, sự kiện cáo, sự lừa dối. Phải không? Nếu quý vị không cầu nguyện cho tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi thất bại trong cuộc đời theo Chúa? Mà không phải chỉ mình tôi mới cần được cầu nguyện. Tất cả các mục sư trong hội thánh cần được quý vị cầu nguyện. Mục sư Trí mới đến với chúng ta cũng cần được cầu nguyện. Chúng ta không nói là ông này mới quá, thôi để từ từ đó. Không. Quý vị để ý lời của tiên tri Samuel trong cuối cuộc đời của ông, lúc mà dân sự làm cho ông thất vọng, lúc vua Sa-lơ làm cho ông thất vọng, thì ông nói gì? Về phần tôi không muốn phạm tội với Chúa mà ngưng cầu nguyện cho anh chị em. Nghĩa là nếu quý vị ngưng cầu nguyện cho anh chị em mình là quý vị phạm tội trước mặt Chúa. Quý vị và tôi có phạm tội này không? Có ai trong anh em chúng ta không đứng vững vì thiếu sự cầu thay của chúng ta không? Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phải ăn năn về điều này. Chúng ta cần hứa với Chúa là sẽ cầu thay cho nhau, cho các tôi tớ Chúa trong hội thánh nhà, trong hội thánh bạn. Nếu có phê phán các tôi tớ Chúa của các hội thánh bạn mà thiếu cầu nguyện cho họ không, thì chúng ta phạm tội khi chúng ta làm chuyện đó. Có cặp vợ chồng nào đang cần sự cầu thay của chúng ta hơn là lời bình phẩm của chúng ta không? Chúng ta có muốn nâng đỡ nhau trong chính sự cầu thay không? Thì chúng ta hãy đến với giờ hiệp nguyện. Chúng ta đang ở trong tháng 4, đánh dấu 49 năm của biến cố mà đưa người Việt Nam chúng ta qua nước Mỹ. Tôi muốn mời quý vị thứ năm này đến để cầu nguyện với tôi. Chúng ta phải nhìn lại 49 năm này. Năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh. Và chúng ta phải cầu nguyện cho thế hệ trẻ của Hội Thánh, thế hệ trẻ của cộng đồng và tương lai của cộng đồng tại đây, tương lai của cộng đồng dân tộc. Mà trước năm tới, xin chúng ta cùng đến với nhau để cầu nguyện. Những người trong ban cầu nguyện tại gia có cầu nguyện khi nhận được tin tức cầu nguyện không? Tôi cảm ơn Chúa vì nghe ban cầu nguyện nói rằng có 70-80 người ghi danh trong cầu nguyện tại gia. Có nghĩa là khi Hội Thánh có nhu cầu gì gửi cho quý vị, thì quý vị cầu nguyện. Có người sợ, nói rằng gửi ra họ có cầu nguyện không? Họ đồn tin của tôi, bệnh của tôi. Chuyện đó có thể xảy ra nếu những người trong ban cầu nguyện không kể đó là chuyện thiêng liêng, mà dùng chuyện đó là mà loan truyền tin tức thì là đâu phải là chúng ta phạm tội với Chúa. Ngược lại, nếu tại nhà riêng quý vị không đến được đây mà quý vị hết lòng cầu nguyện khi nhận được nhu cầu, thì đó là công việc thiêng liêng. Tôi rất là cảm ơn Chúa. Tôi thấy có gia đình trong Hội Thánh chúng ta bị thử thách rất là lớn, phải không? Chị Thi bị thử thách rất là lớn. Thầy Lộc với cô Thúy, tại sao gia đình đó đứng vững như vậy? Tại sao họ nói những lời mà chúng ta rất là cảm động như vậy? Tôi tin rằng vì có sự cầu nguyện của quý vị. Và tôi nghe những lời cầu nguyện đó. Ngay cả sáng hôm qua tôi có nghe người khóc để cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho anh em chúng ta. Và ai trong chúng ta cũng cần những điều đó. Sự cầu nguyện cho nhau nên là giao ước của nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ gặp nhau, chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, chứ chúng ta chỉ bình phẩm về nhau hay về người khác không được. Chúng ta cần có một cái giao ước của các mục vụ. Các mục vụ gặp nhau không phải chỉ làm việc rồi nói rằng hay hay dở, mà các mục vụ phải cầu thay cho nhau. Nếu một người đứng ra hầu việc Chúa trong bất cứ mục vụ nào, có sự cầu nguyện cho những người ở trong ban đó, thì người đó mới được đứng vững chứ. Còn nếu không, làm sao tinh thần của người đó có thể đứng để hầu việc Chúa được. Nên thưa quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh, xin Chúa cho chúng ta được tỉnh thức trong cái diễn trình trưởng thành này. Không ai trong chúng ta không cần phải đối diện với kẻ thù. Trong chuyến đi này có một số anh em đi thăm Normandy. Tôi không có được đi, và các anh em nói Normandy là cái bờ biển mà quân đội Mỹ, quân đội đồng minh đã hy sinh rất là lớn để giải phóng Âu Châu ra khỏi Thế chiến thứ nhì với kềm tỏa của Hitler. Và nếu quý vị nhớ, ngày đầu tiên 10.000 người Mỹ, lính Mỹ chết. Anh em nói với tôi rằng Normandy American Cemetery là cái nghĩa trang cho tử sĩ người Mỹ tại Normandy, rất là đẹp. Nước Pháp và Âu Châu muốn ghi nhớ những người đã bỏ mình đi để có thể được giải phóng. Ngày nay sự tự do họ có là nhờ những người đó. Chúng ta phải biết rằng sự tự do chúng ta có trong Chúa là nhờ Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta để chúng ta có được sự tự do ngày hôm nay, và chúng ta phải gìn giữ sự tự do đó ở trong Chúa. Chúng ta phải đứng vững trong Chúa, và đó là bổn phận của chúng ta, bổn phận chúng ta đối với anh em chúng ta, bổn phận chúng ta đối với hội thánh, bổn phận chúng ta đối với các hội thánh, bổn phận chúng ta đối với dân tộc đang tản mát của chúng ta. Để đứng vững trước mặt kẻ thù, chúng ta cần tỉnh thức trước kẻ thù là ma quỷ, là Satan, là quyền lực vô hình, là những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này, và là những quyền lực của các tà linh trên trời. Chúng ta sẽ cùng nhau học trang bị khí giới là như thế nào. Và chúng ta đừng nản lòng, vì chúng ta, vì Đức Chúa Trời chúng ta mạnh hơn thế lực tối tăm. Điều còn lại ngày hôm nay là chúng ta có sẵn lòng tái lập giao ước, cầu nguyện cho nhau không? Tôi xin Chúa cho mỗi quý vị phải cầu nguyện với Chúa giờ này và thưa với Chúa rằng là Chúa xin tha thứ cho con vì con đã không cầu thay cho anh em của con. Và vì vậy, kẻ thù đã xen vào và làm chúng con tan tác. Xin mời chúng ta đồng đứng, hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa điều này.